Rồi anh chị và con cháu trong gia đình là thân mến, hôm nay là tuần thất thứ ba của Phật tử Ngô Tấn Pháp, 56 tuổi. Các anh chị trong gia đình và con trai của Hương Linh theo hướng dẫn của tăng đoàn làm lễ cúng dường tre tăng hồi hướng công đức cho vừa ra đi. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy tán dương và nhân dịp này đó nhắc lại một vài điều Phật dạy để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Thứ nhất, giá trị của kiếp người. Ngày 24 tháng 10 năm 21 vừa qua, cách đây 2 ngày, cộng đồng Phật giáo Việt Nam gồm 57.000 tăng ni và mấy chục triệu Phật tử trong nước thành kính tiễn đưa trực tuyến Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ nhập bảo tháp tại chùa Viên Minh, thủ đô Hà Nội, hưởng thọ 105 tuổi và trải qua 85 mùa ẩn cư kiết hạ, tu học tại chùa được 100 năm. Một trong năm điều dạy căn bản của Đức Pháp Chủ đó thì được báo Giác Ngộ phỏng vấn là giá trị của một kiếp người không tỷ lệ thuận với tuổi thọ mà lệ thuộc vào cách chúng ta đã đóng góp gì cho cuộc đời này và cho Phật giáo. Như vậy, lời của Đức Pháp Chủ phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú. Ai sống 100 năm không hiểu pháp sanh diệt chẳng bằng sống một ngày giác ngộ quy luật này. Sinh đó là sự bắt đầu của một mầm sống, diệt đó là sự kết thúc của mầm sống đó trong một kiếp, chứ không phải là kết thúc vĩnh viễn, vì chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời theo triết lý Phật dạy. Thì trong suốt một cái thời gian từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi đó, chúng ta đã mất khoảng trung bình là 22 năm để trở thành một người tự lập. Thì mấy chục năm còn lại đó, đó là lập nghiệp. Một số người chỉ dừng lập nghiệp ở chỗ giải quyết được vấn nạn cơm, áo, gạo, tiền, hạnh phúc cho mình hết. Và nếu như thế đó thì cuộc đời nó trở nên là đơn lẻ, không có tương tác và không có giá trị. Cho nên nó phải chia sẻ những thành tựu và phước báo của mình cho cộng đồng. Và cái này đó nó trở thành là hộ pháp thật cho chúng ta trong mọi nẻo đường đời. Cách đây cũng khoảng chục ngày, khi chùa Giác Ngộ làm lễ cầu siêu cho một Hương Linh là một quan chức ở trong tổng tập đoàn Vietnam Airlines mất vì Covid, thì ông nhường cơ hội chích vaccine cho đồng nghiệp trước, bản thân ông không chích. Nhưng khi bị nhiễm mặc dầu được điều trị ở tại Chợ Rẫy, cuối cùng cũng qua đời. Khi ông bị nhiễm, ông cũng lây cho vợ, và vợ thì bị nặng hơn rất là nhiều, mà cuối cùng vợ lại sống, ông lại mất. Cái đó đó Phật giáo lý giải là do cái khác biệt về phước, tuổi thọ và mạng sống ở những kiếp trước. Nó chỉ không chỉ ở kiếp này không, kiếp này nó liên hệ đến môi trường sống, lối sống, chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ, làm việc, cộng với chín loại chết gan. Mà một trong chín loại chết gan là gì? Bệnh không đáng chết mà lại chết đi do không gặp thầy hoặc uống thuốc sai. Hiện nay Covid chưa có thuốc chữa. Thế vậy, cũng là một kiếp người, mà có người ta thì làm được rất nhiều việc, có người thì lại không quan tâm làm việc gì hết. Như vậy đóng góp cho cuộc đời bao gồm đóng góp cho gia đình của mình, tạo ra những hệ giá trị, cái gọi là di sản để lại của một người ra đi. Thì chiếu theo lời dạy này đó, thì Đức Phật đã nhắc chúng ta là gì? Thấy được pháp sanh diệt thì tự động chúng ta sẽ không có bị khổ đau, không cường điệu quá khổ đau trước sinh ly tử biệt, tổn thất mất mát và những cái rủi ro xảy ra ngoài ý muốn. Thì đó là một cái quy luật cộng hưởng của nhân quả đa chiều, rất là phức tạp. Đó là lợi ích của việc hiểu pháp sinh diệt. Để thứ hai đó, khi chúng ta thấy là có sinh thì có diệt, và cái mất đó, đối với con người có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không ai ngờ được. Người khỏe mạnh mà lại chết, mà người yếu thì lại sống. Cũng trong một cái bối cảnh Covid giống như vậy thôi, chúng ta thấy người xung quanh mình mất, bà con mình mất, hoặc là làng xóm có người mất, là trên toàn cầu hơn 5 triệu người, tại Việt Nam là 20 mấy ngàn người. Thì rõ ràng đó, chúng ta sẽ quý trọng quỹ thời gian của kiếp người hơn. Và trải qua cái đợt Covid làn sóng thứ tư tại Việt Nam, người nào còn sống được, còn khỏe được, phải biết rõ là phước về mạng sống của chúng ta tốt hơn 21.000 mấy trăm người kém may mắn là đồng bào ruột thịt của mình. Thì từ cái nhận thức đó đó, Đức Phật dạy là gì? Cố gắng tận dụng quỹ thời gian lúc mình còn khỏe, còn sáng suốt, để làm những việc tốt nhất có thể. Và chính những cái quả phúc đó đó trở thành hộ pháp thật đồng hành cho chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Còn những người mà không có những cái phúc như thế đó, thì trong một cái biến cố giống nhau có thể bị rủi ro. Mà xấu nhất của rủi ro đó là mất. Rồi việc này nó cũng lý giải tại sao trong những cái tai nạn tập thể như là rớt máy bay, hay là chìm tàu, hoặc là tai nạn giao thông, trong một chuyến như vậy có rất nhiều người, đại đa số chết chỉ còn một hai người sống. Thì những người may mắn sống sót đó không phải là ngẫu nhiên đâu, cũng không có thượng đế nào gia hộ, Phật Bồ Tát nào chở che đâu, mà là cái phước của họ gieo trồng về lĩnh vực tuổi thọ, hòa bình, chăm sóc, giúp đỡ, cứu người. Cho nên tạo ra cái quả chính để tác động triệt tiêu những cái nghịch duyên của cái chết. Mà những người không có giờ phước đó, đó thì không có được cái sự tức là hỗ trợ này. Điều thứ hai đó, trong lời Tắc Bạch thì đại diện gia đình có đề cập đến việc lo lắng rằng là người thân của mình sanh vào cái cảnh giới nào đó, chúng ta đừng lo như thế. Theo triết lý Phật dạy đó, thì thế giới đó chia làm hai nhóm cõi. Cõi của các bậc giác ngộ, từ quả vị thánh A La Hán, Bồ Tát, Phật. Và dưới cái cõi đó đó thì gồm có con người trên quả địa cầu, các loài động vật. Và ngoài cái quả địa cầu này ra còn có nhiều cái hành tinh có sự sống khác, thì Đức Phật gọi đó là Deva, tức là con người ngoài hành tinh. Và Asura là một loại con người ngoài hành tinh khác, ở Việt Nam mình phiên âm đó là Atula, và một số cái cảnh giới khác đó. Thế vậy sau khi chết đó, thì ở cái cộng nghiệp của một con người, chỉ cần đạt được cái chuẩn mức đời sống đạo đức trung bình thôi là đủ tiêu chuẩn để tiếp tục tái sinh làm người. Chúng ta phải nắm rõ được cái vực này để mình không có lo lắng. Và chiếu vào cái lời dạy đó đó, thì Phật tử Ngô Tấn Phát với 56 tuổi có mặt trên đời, là một Phật tử đóng góp có trách nhiệm cho gia đình, đóng góp cho xã hội, tham gia một số Phật sự, thì đã dư cái chuẩn đó. Cho nên sau khi chết đó, nghiệp đó là yếu tố quyết định cảnh giới tái sinh của con người. Theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, dựa vào kinh văn Pali. Thì trong vòng một phút kể từ lúc tắt hơi thở, tất cả tâm thức thoát ra khỏi cơ thể, lập tức có mặt ở trong một bào thai để hình thành ra một mầm sống mới. Thì thuyết 12 mắt xích sự sống ở trong kinh đó, Đức Phật gọi đó là Nama Rupa, Hán dịch đó là danh và sắc. Thì danh ở đây có nghĩa là cái tâm thức còn mờ nhạt, sắc ở đây đó là cái phôi nhỏ bằng hạt đậu đó. Thì trải qua 4 tháng đó, thì các cái giác quan bắt đầu nó tượng hình trong cái cơ thể do bé 2 kg. Rồi sau đó đúng 10 tháng hoặc là nhanh hơn là 8 tháng rưỡi, chậm hơn là 11 tháng rưỡi, một con người được chào đời. Đó, thì cái sự chào đời đó không phải là do Thượng Đế thổi hồn vào trong đó, giống như chức lý của các tôn giáo khác, mà do cái nghiệp của con người nó thúc đẩy tiến trình tái sinh đó vào trong cái gia đình đó, để chấp nhận cái cộng nghiệp của gia đình đó mang gen di truyền về ngoại hình, rồi mang cái cộng nghiệp về bối cảnh sống, về kinh tế sống của gia đình đó, chứ không phải là một cái sự ngẫu nhiên. Cho nên theo học thuyết này đó, thì các thành viên của gia đình hãy an tâm rằng á, anh chị em của mình, anh em của mình và cha của mình chắc chắn phải có cảnh giới tái sinh tối thiểu là làm người ở trên quả địa cầu này. Mà theo Phật giáo Đại thừa, thời gian muộn nhất để một người chết đi tái sinh đó là ngày thứ 49. Mà thực ra thì hiếm kéo dài đến cái giai đoạn đó. Trong vòng ngày đầu, thậm chí đại đa số là trong vòng vài tích tắc đầu thôi. Và tại sao chúng ta phải cúng nó mấy tuần thất để phòng ngừa? Để phòng ngừa. Và hơn nữa đó là cái nỗi khổ niềm đau của tử biệt nó làm cho chúng ta rất khó quên cái chết, cái ám ảnh, thương nhớ, kính tiếc, quyến luyến. Thì những cái dịp cúng như vậy đó cũng là cái cách để an ủi cho chúng ta, làm cho mình bớt đi cái nỗi khổ niềm đau đó và hướng dẫn để làm các việc nghĩa, việc phúc, hồi hướng công đức cho người mất và người còn sống. Cho nên sau khi kết thúc 49 ngày đó, thì theo văn hóa Phật giáo, con cháu không cần thiết phải để tang nữa. Còn văn hóa của Nho giáo 3 năm không tổ chức sinh nhật, không đám hỏi, không đám cưới, không trang sức phẩm, không hưởng thụ, không chơi bời, chỉ tập trung vô cái phần báo hiếu. Cái này nó rất là thiên nặng về các cái quy định hình thức, thực tế có ai giữ được như thế đâu. Đạo Phật thì không có chú trọng như thế, mà chú trọng là mình phải hiểu được chết tái sinh như thế nào. Báo hiếu sau khi chết đó là mình làm các cái việc nghĩa, việc thiện, nhân danh hữu cố để mình làm tôn vinh cái giá trị của người ta đi, hơn là mình chỉ chú trọng hình thức đeo cái khăn tang, mặc áo tang suốt 3 năm. Bây giờ có ai làm được đâu. Mà mình là Phật tử thì mình không có lý do gì phải đi theo một cái truyền thống của Nho giáo, phải đi theo lời Phật dạy. Thì đó là hai vấn đề trong lễ cưới, lễ cúng ngày hôm nay đó, thầy nhắc lại. Và mong sao các thành viên trong gia đình đều là Phật tử thuần thành, tiếp tục truyền thống cao quý này. Và mình tâm niệm với người mất là mọi việc những người còn lại sẽ sắp xếp hết. Nếu dự án, chương trình, kế hoạch còn dở dang thì cái tâm lý của người đó đi mà có trách nhiệm nguyên luyến, còn có một cái gì đó làm cho ta phải víu lại, bám lại. Thì với tư cách là người con, tâm sự là ba cứ an tâm đi, việc này con sẽ lo. Với tư cách là chị, là anh, nhất là người vợ, nói để cho người chết không còn cái gì để mà phải lo lắng nữa. Mọi việc còn lại để người ở lại tiếp tục cái công việc đó. Thì đó là những việc mà chúng ta cần phải làm. Để sau 49 ngày đó, di ảnh của hương linh đó, được đưa lên trên bàn thờ chung, với vai trò là làm con mình không cần thiết phải cúng mỗi ngày, vì cúng đi ra vô và nhìn thấy hoài hương ảnh đó, hương án và hình ảnh đó, làm cho mình không có thể quên được. Nó có điều tra mà đang khi chúng ta phải hồi nhập lại với cuộc sống. Mất mát nó đã có, không phải đảo ngược cái mất mát đó, quay trở ngay lại ngược lại với chiều thời gian. Mình phải chấp nhận để hướng tới phía trước thôi, và hướng đến thế nào để cuộc sống của mình được an lạc và tôn vinh được cái sự ra đi của người đã mất. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho linh hồn tốt pháp tái sanh về cảnh giới an lành, các thành viên trong gia đình nhờ công đức này đó làm bà con Phật pháp hưởng được các phước lành, vượt qua những khó khăn là tiếp tục sống tốt để phụng sự nhân sinh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.